Việt Nam hóng nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui trong anh đạo vàng dàn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 4 dương lịch 2015, tức ngày 22 tháng 2 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin Viện Hoa Đào trong nước cứu trợ đồng bào ở Tây Nguyên.
Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng bưu trưởng Tổng bưu Từ thiện Xã hội Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cứu trợ đồng bào ở Tây Nguyên. Theo sự chỉ đạo của Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và kế hoạch sinh hoạt của Tổng bưu Từ thiện Xã hội năm 2015, dù gặp nhiều khó khăn trong tình hình giáo hội hiện tại, nhưng Tổng bưu Từ thiện Xã hội đã cố gắng đem lại an ủi đến đồng bào bất hạnh vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật nói chung và đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 3 vừa qua, Hòa thượng Thích Nguyên Lý hướng dẫn 40 Phật tử đi cứu trợ đồng bào thiểu số tại Lâm Đồng, Kon Tum và Cam Ranh. Tùy theo nơi, nhưng nói chung, mỗi phần quà gồm có 10 kg gạo, một thùng mì, một cái mền, một hộp bánh, trị giá khoảng 250.000 đồng, hoặc 10 kg gạo, một thùng mì, một cái mền, một ký cá, một hộp bánh, bì thư 50.000 đồng, trị giá 300.000 đồng, hoặc 10 kg gạo, một cái mền, một hộp bánh, một chai nước mắm, một ký cá, bì thư 50.000 đồng. Tổng cộng đã phát được 2.230 phần quà, tổng trị giá là 639.730.000 đồng. Tổng vụ Từ thiện Xã hội mong mỏi được những tấm lòng hảo tâm ở hải ngoại gia tâm đóng góp giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đồng thời, Tổng bưu Từ thiện Xã hội có thêm phương tiện thực hiện những chuyến cứu trợ sắp tới.
Xin mời quý thính giả nghe mục Thế giới ủng hộ chúng ta.
Chúng ta không còn đơn độc, vì thế giới ủng hộ chúng ta, ủng hộ những cá nhân, đoàn thể, tôn giáo nào cất tiếng nói lên ngưỡng vọng dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho người dân không có tiếng nói ở trong nước. Khi những tiếng nói này cất lên là công luận thế giới đáp ứng hỗ trợ. Qua mục này, chúng tôi xin phát lại sự lên tiếng của các nhân sĩ hoặc chính trị gia quốc tế để đồng bào trong nước càng thêm tin tưởng vào sự kiện tối hậu là thế giới đang ủng hộ chúng ta trong tiến trình đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ.
Hôm nay là phóng sự về lễ trao giải đặc biệt quốc tế cho tự do của Ý Đại Lời, trao tặng ông Võ Văn Ái.
La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione.
libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Phỏng vấn về giải đặc biệt quốc tế về tự do trao cho giáo sư Võ Văn Ái.
Premio Internazionale alla Libertà, sezione Premio Speciale, edizione 2011 a Võ Văn Ái.
Tối hôm 24 tháng 6 vừa qua, tại thành phố Lucca thuộc miền Tuscany của nước Ý, giới sư bảo hộ tối cao của Thẩm thống Ý, tổ chức Società Libera đã trao 4 giải kinh tế, triết học, nghiên cứu khoa học và giải đặc biệt quốc tế về tự do cho 4 nhân vật quốc tế. Sân khấu dựng lên hùng tráng trước tiền đình Đại Giáo đường theo kiến trúc diễm lệ thời Phục Hưng ở thành phố Lucca với trên 600 quan khách tham dự. Để tìm hiểu ý nghĩa của việc trao giải lần đầu tiên cho một nhân vật Việt Nam, chúng tôi phỏng vấn ông Vincenzo Olita, dân biểu Quốc hội Ý Matteo Macacci và người được trao giải là giáo sư Võ Văn Ái. Xin mời quý khán giả theo dõi. Thưa ông Vincenzo Olita là chủ tịch tổ chức Società Libera có trụ sở đặt tại Milano và Roma. Xin ông cho biết lý do nào Società Libera trao giải đặc biệt quốc tế về tự do cho ông Võ Văn Ái?
Beh, come lei sa, noi ogni anno a fianco alle categorie tradizionali del premio dedichiamo un premio speciale.
Mỗi năm chúng tôi đều trao giải đặc biệt quốc tế về tự do cho một nhân vật làm được những điều có ý nghĩa cho đất nước họ. Chúng tôi đã làm như thế từ 9 năm qua. Năm ngoái, giải này được trao cho bà Rabia Kadir, vì bà đã nỗ lực mang lại tự do cho dân tộc Uyghur. Chúng tôi nhận thấy rằng tình hình nhân quyền trên thế giới không mấy cải thiện, mà còn có cơ xấu đi. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng ở nhiều khu vực trong thế giới, chẳng mấy ai nhắc tới nhân quyền. Nhiều tháng qua, có nhiều nguồn tin về những chi đang xảy ra trong vùng Địa Trung Hải, và công luận quốc tế được thông tin đầy đủ. Nhưng ở một khu vực khác trên thế giới có nhiều quốc gia mà nhân quyền bị vi phạm khủng khiếp, đó là vùng Đông Nam Á. Việt Nam là một trong những quốc gia này. Chúng tôi đều biết rằng tại Việt Nam, mọi tự do đều bị tước đoạt, không riêng tự do chính trị mà cả tự do tôn giáo. Chúng tôi biết rằng Việt Nam là quốc gia có đa số dân theo đạo Phật, cũng có Công giáo nhưng thiểu số, và chúng tôi biết rõ Phật giáo đồ bị đàn áp. Người Công giáo nào không theo quan điểm chính thống của hàng giáo phẩm giáo hội cũng bị đàn áp. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi nghĩ rằng cần chú tâm tới những chi đang xảy ra tại Việt Nam, thay vì chỉ quan tâm tới những sự kiện xảy ra trong vùng Địa Trung Hải. Đây là lý do chúng tôi chọn ông Võ Văn Ái, bởi vì cá nhân ông phụng hiến suốt một đời. Ông bị vào tù từ 51 tuổi trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Chúng tôi nghĩ rằng ông Võ Văn Ái là người đại biểu cho xứ sở ông trên thế giới, và ông đang đóng vai trò quan trọng làm thức tỉnh thế giới về những vi phạm nhân quyền tại các nước Đông Nam Á.
Thưa ông có hài lòng với cuộc lễ trao giải và ông có cảm tưởng ra sao?
Sì, il premio si è svolto nella città di Lucca e in particolare davanti alla cattedrale, alla magnifica cattedrale di Lucca che già di per sé.
Lễ trao giải được tổ chức tại thành phố Lucca, ở mặt tiền Đại Giáo đường diễm lệ, làm thành một bối cảnh hùng tráng và tự nhiên. Trên 600 quan khách tham dự và được đài truyền hình quốc gia Ý RAI tiếp vận. Toàn bộ chương trình sẽ được trình chiếu vào đầu tháng 7 này. Một không khí tràn đầy tán thưởng và cảm phục sâu xa cho 4 người được trao giải kinh tế, triết học, nghiên cứu khoa học và tự do. Tôi đứng trên sân khấu nên tôi cảm nhận được không khí này. Thời điểm mãnh liệt cao độ và xúc động nhất trong giới khán thính giả là lúc ông Võ Văn Ái lên lãnh giải tự do. Người dẫn chương trình nhận xét đôi mắt ông Võ Văn Ái rực sáng niềm tin và cô hỏi ông Ái, có phải hạnh phúc đi đôi với tự do không? Ông Ái đáp, chúng tôi là người tự do, chúng tôi nghĩ, đúng thế, hạnh phúc đi đôi với tự do. Chúng tôi tin rằng tự do đi trên đôi chân con người, và khi đôi chân con người bước vững chắc, kiên trì, tự tại, con người sẽ đạt tới tự do. Tôi tin rằng ông Võ Văn Ái có đôi chân ấy, và điều này biểu lộ trong đôi mắt ông.
Xin chào ông Matteo Macacci, ông là dân biểu Quốc hội Ý. Ông đã lái xe từ Roma lên đây dự đêm trao giải đặc biệt quốc tế về tự do cho ông Võ Văn Ái. Cảm tưởng ông như thế nào?
Luckily I've been knowing Võ Văn Ái for a long time now. I know his resilience, his efforts, to continue to promote the idea of the need for Vietnam to democratize.
Rất thích thú. Tôi quen biết ông Võ Văn Ái từ lâu. Tôi biết con người kiên cường của ông ấy, biết cả nỗ lực của ông khiến mọi người thấu hiểu nhu cầu dân chủ cho Việt Nam. Đặc biệt hiện nay khi Việt Nam chỉ được nhìn qua công cuộc phát triển kinh tế, nhưng đồng lúc trên lĩnh vực chính trị, đặc biệt những thiết chế dân chủ chưa có chi cải tiến. Đây là điều mà nhiều người hay quên. Khủng khiếp nhất là những người hoạch định chính sách ở phương Tây cũng bắt đầu quên. Chính vì lý do này mà công tác quốc tế của ông Võ Văn Ái trở nên quan trọng. Bởi vì ông chính là tiếng nói nhắc nhở về một thực tại, về một sự thật cho những nhà hoạch định chính sách, những người đang được hưởng trọn vẹn tự do của họ. Để lấy một quyết định đúng đắn trong chính trị cũng như mọi lĩnh vực của đời sống, chúng ta phải xây dựng chính sách trên các sự kiện, trên sự thật. Cũng như thế, tối nay, ông Võ Văn Ái là nhắc nhở cho những người tham dự, nhắc nhở ngay trên đài truyền hình, bởi vì lễ trao giải sẽ được tiếp vận trên đài truyền hình quốc gia Ý. Ông Võ Văn Ái nhắc nhở rằng quê hương Việt Nam của ông không có tự do. Hiện đang có 86 triệu dân sống dưới ách độc tài toàn trị. Đây là lời nhắc nhở quan trọng, bởi vì nhiều người còn nghĩ rằng Việt Nam đang sống trong an lạc. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng hòa bình không chỉ là lúc không có chiến tranh. Hòa bình chỉ có khi quyền công dân được tự do phát biểu, điều chất chứa trong lòng họ về một chính thể. Khi họ được tự do bầu cử người đại biểu cho họ, khi được tự do thành lập công đoàn hay cộng đồng tôn giáo mà không bị chính quyền kiểm soát. Tôi tự thấy rất hạnh phúc cho giải đặc biệt quốc tế về tự do được trao cho ông Võ Văn Ái.
So I am very happy of this award this year and this special award for freedom to Võ Văn Ái.
La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione, la libertà.
Serata universalità. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla nona edizione di.
Thưa anh Võ Văn Ái, đèn chiếu rực sáng thánh đường thành phố Luca, rực sáng sân khấu Societe Libera, mười dàn quay hình của đài truyền hình quốc gia Ý Đại Lời đổ xuống sân khấu, nơi ban tổ chức mời anh lên lãnh giải đặc biệt quốc tế về tự do. Cảm tưởng anh ra sao về cuộc trao giải này?
Dạ, cảm tưởng của tôi là một cái sự an tâm. Tôi an tâm rằng thế giới đã chịu lắng nghe và hướng nhìn về một đất nước không có tự do, không có nhân quyền, không có dân chủ là quê hương Việt Nam. Như vậy là nhân dân Việt Nam không bị quên lãng, thế giới đang theo dõi và hỗ trợ cho tiến trình tự do và dân chủ hóa Việt Nam. Đây là điều tôi an tâm.
Ngồi từ giới khán trường, chúng tôi chỉ nghe lời giới thiệu, chất vấn và hồi đáp bằng tiếng Ý của cô Lorena Bianchetti, một diễn viên dẫn chương trình xinh đẹp và huyền ảo, người nổi tiếng của đài truyền hình Ý. Xin anh cho biết cô đã hỏi anh những gì và lời đáp ra sao?
Dạ, không như các giải khác ở các nơi khác, có diễn văn ca ngợi và diễn văn đáp từ. Ở đây thì người dẫn chương trình đưa ra những câu hỏi đột xuất và mình ứng đối trả lời. Hôm ấy cô Lorena trực tuyến hỏi tôi 3 câu. Câu thứ nhất là, ông đã có những trải nghiệm khủng khiếp trong cuộc đời tìm kiếm tự do. Có bao giờ ông sợ hãi không? Điều gì làm cho ông quyết tâm đấu tranh cho tự do? Tôi trả lời cô ấy rằng, chị biết không, con người lý tưởng trong đạo Phật của chúng tôi là Bồ Tát. Bồ Tát là kẻ đạt tới quả vị Phật, nhưng từ khước nhập Niết Bàn để ở lại nơi trần thế cứu độ quần sinh. Điều kiện tiên quyết của Bồ Tát là không sợ hãi. Tôi bị bắt vào tù hồi còn rất trẻ, nhưng tôi chưa bao giờ sợ hãi. Bởi vì khi ta phục vụ cho một chính nghĩa, khi ta sống cho người khác, thì chẳng có chi phải sợ hãi. Ngoài trừ khi người ta toan tính cho những cái chuyện riêng tư, ích kỷ, thì người ta mới có nhiều điều phải lo lắng, sợ hãi.
Câu hỏi thứ hai của cô Lorena là gì thưa anh?
Và cô hỏi tự do đi chung với hạnh phúc, ánh mắt của ông đang lóe lên điều đó phải không? Tôi đáp, vâng, đúng vậy, tôi đi tìm tự do, tôi luôn tranh đấu cho tự do bởi vì tự do là niềm hy vọng của nhân loại. Khi tôi phóng mắt nhìn vào nhân loại, tôi cảm nhận ra cái niềm hy vọng ấy, và tôi hân hoan trong cuộc đấu tranh đem lại tự do cho tôi, cũng như cho mọi người khác quanh tôi.
Hình như có lúc anh phát biểu về một cuộc xuống đường, phải không?
Dạ, thưa, đó là lúc mà ông Vincenzo Olita cho biết là cuối tháng 10 năm nay, Società Libera sẽ tổ chức đồng lúc 3 cuộc xuống đường đi bộ cho tự do Tây Tạng, Miến Điện, Uyghur và Việt Nam tại 3 thành phố ở Rome, Paris và Berlin. Ông hỏi tôi nghĩ sao và mong muốn tôi dẫn đầu một đoàn đi bộ tại Paris hay Rome. Tôi phát biểu rằng cuộc đời luôn tiến bước, mọi sự đều chuyển biến, thay đổi, cuộc đời là sự tiến bộ. Đi bộ cho hòa bình, cho tự do, trước tiên là một bước tiến cho sự tiến bộ, để dẫn dắt nhân loại từ nô lệ thoát vượt qua tự do. Tôi vừa được biết sẽ có cuộc diễn hành cho tự do cho 4 nước Tây Tạng, Miến Điện, Uyghur và Việt Nam tại 3 thành phố Rome, Paris, Berlin. Tôi rất hân hạnh tham gia cuộc diễn hành này tại Paris cùng với các bạn ở Rome và Berlin.
Trong số các người được giải, chúng tôi nhận thấy anh là người được vỗ tay hoan nghênh nhất. Anh đã nói gì khi rời sân khấu với tiếng hô Viva Italia?
Và lúc đó thì tôi xin phép nói một lời cuối. Thì tôi nói rằng với sự đồng ý của tổ chức Società Libera và nhân dân Ý Đại Lợi, tôi xin phép được hiến tặng giải quốc tế tự do này cho 86 triệu dân Việt Nam trong nước hiện không có tự do, vì họ đang sống dưới ách độc tài toàn trị cộng sản.
Vorrei molto dedicare questo premio a 86 milioni di vietnamiti che non hanno libertà in Vietnam. Viva l'Italia! Chiamato Banai, grazie.
La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione, la libertà.
Cuối cùng là mục đọc truyền qua bài chùa của Thi Vũ với dòng đọc của Huyền Trang, trích từ sách Gọi thầm giữa Paris do nhà xuất bản Quê Mẹ xuất bản tại Paris năm 1986 và sắp được tái bản.
Chùa Tạp Ghi Thi Vũ. Tuổi trẻ có hai mùa, xuân nồng hớn hở và hè ra diết chia ly, khi tiếng ve rền đỏ những cành phượng li ti lá. Còn gì nơi trí nhớ về những mùa xuân chưa mất, rất nhiều mùi và màu dầu ấn tượng, mùi lá mát những chậu cúc đại đóa hay thực dược, mùi diêm sinh của pháo, mùi vải mới trên áo và bánh mứt, mùi mưa phùn tê tê, mùi mở rộng ra chân trời màu vàng như mai, hồng như đào, lục như yếm, như áo, mơ như má và môi còn hằn nét trẻ hạt dưa. Nơi cơn mộng quay mồng mùi và màu trùng điệp ấy, còn thoảng chút trầm ẩn ướp mãi đời từ bé, đó là mùi nhang. Với bóng tối thật lung linh trong ngôi chùa lặng thiếp mình vào góc núi. Bây giờ, còn rất ít người sống với điều họ thuyết giảng, họ chỉ khoe chữ và khoe tài. Chùa biến ra sắc màu lố lăng, chùa đang là nỗi ngậm ngùi chua. Sống gần hết đời mới thấy những kẻ giao dạy không du dỗ được cơn khát tâm tư, và điều thực sự dạy dỗ ta đã không thốt bằng lời từ những người chẳng cố tâm dạy dỗ. Những người ấy chỉ sống, sự sống truyền qua như loài hoa thơm hương lan đẫm suốt phong sương. Hồi nhỏ đem tôi lên chùa là những người đàn bà thất học. Nói thất học là nói quá, ý rằng họ không lầu thông kinh điển giáo luận như các vị thượng tọa đại đức. Họ phơi phới giữa đời tựa cơn gió mát. Tuy thổi đến lòng ta bao lá mộng của rừng, thương chẳng cần nói, dậy không dùng lời. Chỉ khi nào cần ru ta ngủ, họ mới hát, và hát mấy lời núi sông tích tụ mà thôi. Mẹ tôi và thím Bính. Phải rồi, hai người đàn bà ấy dẫn tôi đến chùa, đặt tôi nơi triền núi. Từ đó tôi làm kẻ chăn mây, ngơ ngác trước bao thị phi phố chợ. Thuở ấy tôi còn bé, chiếc xe kéo chạy trên đường sạn đá gồ ghề dốc ngược, sau dãy thiên thai Ngự Bình. Tội nghiệp người phu xa. Ngồi trên lòng thím, tôi những người cho sức đè bớt nặng. Gió phần phật mùi nhựa thông, lá thông hình kim, dụng lâu ngày vàng nhạt, dệt chồng trên lối đi êm ái. Chùa khuất trong mây, chùa là không khí, không phải người. Mỗi kỳ Tết, mẹ và thím Bính thuê xe đi 7-8 chùa, từ đồi này sang núi nọ, quanh co lối rừng. Tôi bay theo chiếc nồi mây yên ả, nơi nào cũng chứng kiến chừng ấy cử điệu. Hai bà đốt nhang, thắp đèn, lạy Phật vái tổ, băng qua dãy thập điện bên hiên, rồi để lại mớ hương đèn cùng thép tiền nhỏ cúng chùa. Thầy trụ trì lặng lẽ trầm mặc lẫn vào màu áo nâu, chẳng thắp lên xôn xao gì giữa triển thông lục biếc. Âm trội nhất nơi thế giới hành hương là tiếng chuông ngân khi hương khói. Bàn tay gầy guộc kẻ tu hành nắm lấy cán dùi nhẹ nhàng như cành mai đỡ hoa, hay côn bổng trên tay võ sư, ông chạm vào thành chuông hãm âm xin thỉnh, sau đấy phất gọi thanh âm giống lên dư ba trong vàng và lăn nhanh vào không trung muôn trùng cánh. Khi chúng tôi rời chùa, vị sư lại khuất chìm vào cảnh vật mơ hồ lãng đãng. Nhớ chùa thuở ấy, chí tôi không mang hình bóng tượng, chỉ phảng phất rất nhiều một khí hậu, một tâm ảnh, một bóng tối lung linh, một nhà sư không tiếng động và hai người đàn bà chưa nói một câu kinh nào cho tôi nghe. Mùa xuân có những bụi mưa và rất nhiều thinh lặng phiếu diễu, chùa có mùi trầm hương và những thế giới chưa khui. Tôi bước vào chẳng ai để ý, rồi ra đi không lời chào, như dã tràng chẳng hề hỏi sóng vì sao không xe cát. Đời thích đặt lên nhiều câu hỏi để phải tự giải thích lấy, rồi bất an hay hằn học. Cho nên lòng người còn đầy phố chợ, tâm chưa trống không để đón một ngôi chùa, chùa chưa trống không cho tranh tượng thoát ly. Mẹ tôi và thím Bính đã xây cho tôi ngôi chùa nơi góc núi. Tôi bỏ lại đó tuổi thơ và đi hoài cho tới nay vẫn chưa qua khỏi cửa tam quan. Đàn mây tôi chăn, vài khi pha màu nắng, vài khi pha màu trăng. Nay mẹ tôi không còn nữa, nhưng vào cữ đông lạnh, tôi đã biết cắt một mảnh thinh lặng từ tiếng trống trầm hùng hay ngân chuông vang vọng, may tấm áo chờ xuân. Thank you. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất bang bang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia. Là cùng vui cho anh đã vàng vàng lời bóng phương vàng ca đón chào Phật Giáo Việt Nam. Nói tấm gương này vì cha dạy hoa chúng sinh, chúng ta lập lòng người cùng cha văn quanh mình và mỗi người này sẽ là thao ta. Phật Giáo Việt Nam thống nhất bằng năm chung từ nay.